Gần đây thì chúng ta có rất là nhiều em bé ở trong hội thánh.
Nowadays we have many newborns in our church.
Mỗi khi gặp mấy em bé đó thì phản ứng mục sư là muốn bế nó, muốn hôn nó. Dạ, khó nghe lắm ha. Phản ứng của mục sư khi gặp em bé đó đứng gần mục sư hơn, dễ nghe hơn đó. Chứ còn cái âm thanh hơi khó. Người thông dịch đó, đôi lúc không có như quý vị, bởi vì tôi nói là quý vị nghe liền. Người thông dịch là phải đợi tới tiếng vang nó dội lại. Cho nên nhiều khi phải đứng gần mục sư để mà nghe. Ok, yeah. Thank you Phúc. Rồi trở lại ha. Phản ứng đầu tiên của mục sư khi mà bế em bé là muốn hôn đó.
My reactions when I hold babies.
It's to kiss them. They hold that. Yeah, they hold that. Hung đó.
Oh, mì đó. To kiss the baby.
Nhưng mà dạo này thì nghe bác sĩ cấm.
But nowadays, the doctors have warned us.
Tại vì đặc biệt cho những đứa mà nó sanh ra sớm á.
The premature baby, especially for premature babies.
Không có được hôn.
You cannot kiss them.
Tại vì cái hệ thống miễn dịch của cháu nó khá thấp.
Because their immune system is too weak.
Lạ quá, cho nên thôi cũng phải chịu.
Strange things.
Chúng ta biết có hai cái bệnh mà dễ lây mà người Việt mình cũng có khá nhiều là bệnh lao với lại bệnh sởi.
Vietnamese people have many infectious diseases like tuberculosis or measles.
Cho nên chúng ta không có lạ với lại những cái bệnh dễ lây.
We are strange to the new to the infectious disease.
Trong Kinh Thánh ngày hôm nay thì câu chuyện nói đến một người bệnh phung.
The sermon's lesson today is about the leprosy.
Chúng ta coi trong Kinh Thánh, một người phung đến quỳ xuống khẩn cầu Ngài, nếu Thầy muốn, Thầy có thể chữa lành, chữa tôi lành.
We learn in the Bible that a leper came to him, imploring him and kneeling said to him, if you will, you can make me clean.
Nếu chúng ta tưởng tượng mình trở lại gần 2000 năm trước thì khi chúng ta nghe chữ phung á, cái phản ứng của chúng ta sẽ khác.
If we return to 2 years ago and we hear about leprosy, our reactions will be different.
Ngày hôm nay thì bệnh phung có thể được điều trị.
But now, but today the leprosy can be treated.
Hồi xưa đó là hoàn toàn không có điều trị được và dễ lây.
In the past, there was wasn't that easy to cure leprosy.
Mà cái bệnh phung á, nó có tiêu biểu cho một điều khác nữa.
Leprosy also represents another different.
Không phải là chỉ nó là một cái bệnh tật.
Not just a disease.
Nhưng mà nó là cái trạng thái của một người tội lỗi.
But it's a stage of someone who are sins.
Chúng ta thấy á, trong Cựu Ước mà chúng ta đã nghe đọc đó là một người mắc chứng bệnh phung phải mặc quần áo xé rách, đầu tóc xõa, che bên dưới mặt mình lại và kêu lên không tinh sạch, không tinh sạch.
In the Old Testament, the leprous person who has the disease shall wear torn clothes and let the hair of his head hang loose, and he shall cover his upper lip and cry out, unclean, unclean.
Hễ chừng nào còn chứng phung, người ấy là người không tinh sạch, phải sống một mình bên ngoài trại quân.
He shall remain unclean as long as he has the disease. He is unclean. He shall live alone. His dwelling shall be outside the camp.
Bệnh phung trong Cựu Ước á, nói lên một cái tình trạng không những là bệnh ở thân thể mình, nhưng mà có cái gì ô uế với lại thuộc linh, phải cách xa dân sự Chúa.
Leprosies in Old Testimonies are not only refer to the disease of the body, but it also means the impurity or the uncleanness with the spirit.
Người bệnh thì thường thường mình để nhà mình chăm sóc, nhưng mà người bệnh phung á là phải ra khỏi nhà, ra khỏi tập thể, ra khỏi cộng đồng, ra khỏi 12 bộ lạc, ra khỏi trại riêng ra mà sống.
People with other disease can stay home, but especially for the leprosy, for leopard, they have to separate from family, community.
Ở đây chúng ta thấy là tình trạng không những là thuộc thể mà là thuộc linh.
Not only related to the body, but it also related to our spirit.
Trong câu chuyện ở Cựu Ước á, thì có một người Chúa phạt bị cùi, bị phung. Yeah.
In Old Testament, there's a person that was struck by leprosy because of the punishment.
Có hơn một người, nhưng mà anh chị em có nhớ ai trong trong Kinh Thánh bị phạt phun không? Anh chị em nhớ không? À hả? Dạ. Dạ. Thông dịch cái đó không?
There's another person that was being punished by God, which is Moses.
Moses' sister.
Moses' sister. Yeah.
Chúng ta nghe trong câu chuyện của Miriam đó. Miriam với lại Miriam với lại Aaron, anh chị của Môi-se, có một lúc ghen tị với Môi-se.
There's a story about Moses' sisters and brothers. They was jealous of Moses.
Chúng ta coi trong Kinh Thánh, Miriam và Aaron nói hành Môi-se vì người vợ quê ở xứ Cúc mà Môi-se đã cưới, vì Môi-se đã cưới bà này làm vợ.
Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman whom he had married, for he had married a Cushite woman.
Cơn thịnh nộ của Chúa nổi phần với Aaron và Miriam, và Ngài bỏ họ ngự đi. Khi trụ mây cất lên khỏi trại thì Miriam bị phun trắng như tuyết.
And the anger of the Lord was kindled, burns against them, and he departed. When the cloud removed from over the tent, behold, Miriam was leprous like snow.
Trong câu chuyện này thì chúng ta thấy nói hành người khác, Chúa không có đẹp lòng.
In the stories we see the result of the when we talk evil or talk against about someone.
Đặc biệt là đầy tớ của Chúa là Môi-se.
Especially God's apostle Moses.
Cho nên Chúa phạt Miriam bị phun.
Therefore God punished Miriam with leprosy.
Môi-se thì rất là thương anh chị mình, cho nên Môi-se dù là bị nói hành, nhưng mà Môi-se cầu nguyện để mà Chúa cứu Miriam.
Moses very loved his siblings. There was many times that they talk against Moses, but Moses still lead God to forgive them.
Kinh Thánh dạy chúng ta là Moses kêu cầu Chúa, lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài chữa lành cho chị.
Moses cried to the Lord, asked for forgiveness for his siblings and heal his sister.
Chúa đáp lời Moses câu 14, nếu bị cha mình nhổ trên mặt thì nó không bị hổ thẹn, 7 ngày sau hãy cầm giữ nàng ngoài trại quân 7 ngày, sau đó Ngài sẽ được đem vào.
But the Lord said to Moses, if her father had put spit in her face, should she not be shamed 7 days? Let her be shut outside the camp 7 days, and after that she may be brought in again.
Tóm tắt lại trong một phương diện là tội phun, phun là cái gì đó mà làm Chúa phật lòng, cho nên Chúa tránh xa người phun.
In summary, leprosy is something that means we sin against God and make God angry. Therefore, we have to be separate from the leper.
Chúng ta tưởng tượng mình là một người bị phun.
We pretend to see yourself as a leper.
Người phun là bị đuổi ra khỏi tập thể.
Lepers are the one who to be driven from the community.
Cho nên mình phải rời gia đình của mình.
I'm sorry.
Mình phải rời gia đình của mình.
We have to leave our family.
Chúng ta có những ước mơ nào đó mà chúng ta muốn làm, thường thường liên hệ trong tập thể, không còn ước mơ đó được nữa.
And our dreams are ended.
Chúng ta có thể mơ đi học đại học.
We dreams of
đi học đại học.
To go to college.
Bây giờ không được nữa.
But we cannot do it.
Mơ được lấy người mình yêu.
We dreams to marry our loved one or
không được nữa. Bây giờ không có được gần ai hết trơn.
But we cannot do it because we cannot be near anyone.
Muốn thấy mặt diện đẹp đẽ không?
If we want to wear nice clothes.
Bây giờ là phải xả tóc.
But now we have to put our hair down.
Mặc áo rách.
Wear torn clothes.
Và nếu mà gặp ai đó là phải che miệng và nói rằng là ô uế, ô uế.
And if we see someone, we have to cover our mouths and say that we are unclean, unclean.
Người phun có hy vọng gì tương lai không?
Does the leopard has any hope in the future?
Nhưng mà quan trọng hơn hết.
But the most important.
Người phun sẽ bị xa cách Chúa.
The leopard has to be apart from God.
Cho nên chúng ta cần thấy mình là tội nhân đứng trong phương diện của người phun.
Therefore, we have to see ourselves as a sinners in the place of a leopard.
Đôi lúc chúng ta nghĩ là khi mình mới tin Chúa, mình cần biết mình là tội nhân.
When we first believe in God, we have to know that we are sinners.
Nhưng mà tôi nói anh chị em biết, càng biết Chúa đó, mình càng cần phải biết mình là tội nhân.
But as we know God more, we have to know that we are sinners.
Nếu mà không á, thì ân điển của Chúa bắt đầu nhàm chán.
If not, then the grace of God will be boring.
Chúa sẽ không có gì khiến mình ngợi khen hay là chân thành tạ ơn hết.
God will not have anything for us to praise for.
Cho nên càng biết Chúa, càng phải thấy rõ mình là tội nhân.
Therefore, the more we know God, the more we understand God, the more we need to know that we are sinners.
Tạ ơn Chúa vì đức tin.
Thank God for the faith.
Một người phun đến tin nên quỳ xuống khẩn cầu Ngài, nếu Thầy muốn, Thầy có thể chữa tôi lành.
And a leper came to him, imploring and kneeling, said to him, "If you will, you can make me clean."
Đức tin của ông là không phải ở nơi khả năng của Chúa. Chúa có khả năng.
God has the power.
Chúa Giêsu có thể chữa lành cho ông.
God can heal him. Jesus can heal him.
Chỉ có là Ngài có muốn hay không, Ngài có sẵn sàng hay không.
But does Jesus want to? Is he ready to heal him?
Rồi câu hỏi của ông là câu hỏi của chúng ta là ý Chúa về mình là như thế nào?
So a question for us is, what is God's will for us?
Con muốn được phước, Chúa có muốn ban phước cho con không?
I want to be blessed. Will God bless me?
Người phun này nói là con muốn được sạch, Chúa có sẵn sàng cho con sạch không?
This leper said that I want to be clean. Will God be willing to clean me?
Và câu trả lời chúng ta trong Kinh Thánh.
And the answer for us in the Bible.
Đức Giêsu động lòng thương xót, đưa tay sờ người và bảo rằng: "Ta muốn, hãy lành đi."
Jesus moved with pity. He stretched out his hand and touched him and said to him, "I will be clean."
Hồi nãy khi mà cô Phúc đọc bản dịch của bên Mỹ thì bản dịch cũ nó dịch là Ngài nổi cơn thịnh nộ. Nổi cơn thịnh nộ.
When Mrs. Phúc read the from the versions from the old Bible, God was angry.
Tại cái nguyên văn thì có thể dịch hai bên, hoặc là Chúa thịnh nộ, hoặc là Chúa động lòng thương xót.
Whether God angry or God was pity.
Chúng ta có thể hỏi tại sao mà Chúa lại giận.
We have a question, why God would be angry?
Chúa Giêsu giận tại vì cái bệnh phung nó đang hủy hoại cuộc đời người này.
God was angry because the leprosy destroyed this person's life.
Nhưng mà nhiều bản thì dịch tôi nghĩ là đúng hơn là Chúa động lòng thương xót.
Many other versions have a better meanings, which is God moved with pity.
Tại vì cái hành động kế tiếp bày tỏ điều đó.
Because the next actions reveal that meaning.
Chúa đưa tay rờ vào người.
He stretched out his hand and touched him.
Và chúng ta biết là tại sao họ che miệng mà họ nói ô uế để người khác không có đến gần mình, để người khác không có bị mình chạm.
Why did they have to cover their mouth and said unclean, unclean, It's because so that all the people will not come closer to them and cannot touch them.
Nhưng mà Chúa Giêsu là đứng có thể phán một lời thôi thì bệnh nó sẽ ra. Tại sao Chúa lại rờ người này?
But Jesus can pronounce and then the leprosy can leave the person.
Nhưng mà Chúa rờ tại vì Chúa động lòng thương xót.
But God touched the person because God has the pity for this person.
Người phung này chắc lâu lắm rồi, từ khi ông còn lành thì mới có người thân yêu rờ vào mình.
This leper must have been a very long time that he has someone touching him.
Và bây giờ Chúa Giêsu động lòng thương xót rờ đến ông.
And now Jesus moved with pity and touched him.
Nhưng mà điều này đã được thể hiện khi mà Chúa nhận báp têm.
And this reveal when God received baptism.
Jesus.
Jesus yeah. received yeah. baptism.
We know Jesus is God, but let's put the Jesus for now. yeah. Chúa Giêsu khi mà nhận báp têm á là Chúa thể hiện điều này.
Jesus when he received baptisms, he revealed this meaning.
Chúa Giêsu không hề có tội, không cần rửa tội.
Jesus
is without sin.
Is without sins and he does not need to be cleansed or be baptized.
Nhưng mà Ngài nhận lễ rửa tội tại vì Ngài đứng với chúng ta và nhận tất cả những gì mà có sẽ đến với con người chúng ta.
But God went through baptisms and because he wants to stand with us.
Cho nên điều đầu tiên chúng ta học ở trong phương đoạn này đó là ý Chúa là Ngài muốn tẩy sạch chúng ta.
And today's sermon's lesson is God's will is to cleanse us.
Chúa muốn chúng ta sạch.
God wants us to be clean.
Chúa muốn chúng ta được chữa lành.
God wants us to be healed.
Có điều gì ô uế trong đời sống chúng ta, có bệnh tật nào trong đời sống chúng ta, Chúa muốn chữa lành mình.
The impurity in our life, God wants to heal it. God wants to clean it.
Đặc biệt là Chúa muốn tẩy sạch tội lỗi trong đời sống chúng ta.
Especially God wash our sins.
Ở trong Gia-cơ có một câu rất hay là hãy đến gần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến gần anh chị em. Này người có tội, hãy rửa sạch tay mình, người hai lòng, hãy tẩy thanh lòng dạ.
Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded.
Và chúng ta biết khi mà mình có tội và mình muốn được tẩy sạch thì mình cần phải xưng tội mình.
And when we sin and we want to be cleansed, we have to confess.
Kinh Thánh dạy chúng ta là nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là đứng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
Cho nên mỗi Chủ nhật á, hội thánh giúp cho chúng ta có cơ hội để mà xưng tội mình.
Therefore, every Sunday, the church gives us an opportunity to confess our sins.
Hầu chúng ta có thể sạch trước mặt Chúa.
So that we can be cleansed before God.
Tưởng tượng một tuần mình không có tắm.
Imagine one week we don't take a shower.
Một số chúng ta một tuần không có xưng tội á.
Some of us one week we don't confess our sins.
Ôi sự nhẫn nại mùi thúi của chúng ta của Chúa. Sự nhẫn nại mùi thúi của chúng ta từ Chúa.
The impatience about the bad odors.
Yeah.
Before God.
Cảm ơn Phúc rất tốt. Yeah. Anh chị em phải xưng tội.
We have to confess our sins.
Phạm tội phải xưng tội liền, anh chị em sẽ được sạch.
When we sin, we have to confess our sins so that we can be clean.
Và chúng ta thấy đây thẩm quyền của Chúa Giêsu.
And we see the authorities of Jesus.
Câu kế tiếp là khi mà Chúa nói là ta muốn con hãy sạch thì lập tức, ngay lập tức bệnh phung biến mất, người phung được lành.
When Jesus said, I want you make clean, and immediately the leprosy left him and he was made clean.
Không cần bùa phép, không cần nói chú gì hết, không cần gì hết. Ngay lập tức quyền năng của Chúa thể hiện người này được lành.
no special magic. Just immediately, the leper was healed.
So đầu tiên ý của Chúa là muốn chữa lành, muốn thanh tẩy tội lỗi chúng ta.
So first, God wants to heal our sins.
Và sau đó đó, ý của Chúa, sau khi chúng ta được lành đó, ý của Chúa là chúng ta muốn chúng ta vương phục.
After we're cleansed and healed, God's will is for us to be obedient.
Lần này tôi đọc câu kịch chuyện này nhiều lần, nhưng mà lần này thì có một câu nó gây ấn tượng cho tôi.
I read the story many times, but this time it's
make an impression on me.
It makes an impression on me.
Đức Chúa Giêsu bảo anh ta đi ngay.
And và Jesus.
Yeah. Go ahead. That's fine. Đức Chúa Giêsu bảo anh ta đi ngay và nghiêm giọng căn dặn, hãy cẩn thận đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ và dâng tế lễ về việc con được thanh sạch theo điều Môi-se dạy như một lời chứng cho họ.
And Jesus sternly charged him and sent him away at once and said to him, see that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses commanded, for a proof to them.
Anh em thấy lạ không?
Is that strange?
Chúa mới chữa lành xong.
God just healed.
Xong rồi Chúa lại phán nghiêm, nghiêm nha, nghiêm phán là đừng có nói gì hết.
And then Jesus sternly charged, do not say anything.
Mà bây giờ đi trình diện thầy tế lễ vì con đã được lành. Go tell the trình diện người thầy tế lễ.
But the priest.
Show yourself to the priest. Yeah, bởi vì con được lành. You doing well. Keep going. That's good. Cho nên cái mệnh lệnh của Chúa cho anh này đó lạ lắm là hãy yên lặng.
So the command for this leper is strange. Just be quiet. Don't say anything.
Và cần phải. So điều thứ nhất là chúng ta phải nghe lời của Chúa.
Yeah. The first thing is that we have to listen to God's words.
Chúng ta thấy lạ nhưng có dễ làm không?
It's strange, but is it easy to do?
Chỉ im thôi.
Just be quiet.
Một trong những điều mà chúng ta dạy con chúng ta đó, đầu tiên là yên lặng, đúng không? Đúng không?
One of the things that we teach our kids is to be silent.
Chú nói im thôi. Nhưng mà người này dễ làm mà có làm không?
God want him speak quiet. It's easy to do, but did he do it?
Đôi lúc chúng ta phải cẩn thận, tại vì nhiều khi mệnh lệnh của Chúa dễ làm á, trong phương diện của mà chúng ta không có làm.
God's commandment for us are sometimes very easy to do, but we do not obey.
Và cái điều thứ hai mà Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta vâng phục á là lời Kinh Thánh.
God want us to obey his word.
Tại vì lời Kinh Thánh trong Cựu Ước nói là khi mà mình được lành á thì phải trình diện cho thầy tế lễ. Khi mình được lành á thì mình phải đi tới thầy tế lễ. Show yourself.
When we are healed, we have to present ourselves to the priest.
Lê Vi Ký đoạn 14 chúng ta mới đọc đó là Chúa phán dạy cùng Môi-se, đây là luật lệ áp dụng cho người phun. Khi được tinh sạch thì được dẫn đến thầy tế lễ. Thầy tế lễ phải ra ngoài chạy quân và khám người ấy nếu thầy người ấy đã được khỏi bệnh phun.
Leviticus chapter 14 verse 1 to 2. The Lord spoke to Moses saying, "This shall be the law of the leper's person for the day of his cleansing. He shall be brought to the priest, and the priest shall go out of the camp, and the priest shall look. Then if in the case of leper disease is healed in the leper's person."
Chúng ta thấy rất là hay, thầy tế lễ có chữa lành được bệnh phun không?
Can the priest treat leprosy? Cure treat leprosy?
Không, công việc của thầy tế lễ là xem coi có lành hay không. Xem.
His job is to see if the leprosy is healed.
So mục sư không có bùa phép, không có quyền phép anh chị em.
So pastor doesn't have any magic to treat or disease.
Chúa có quyền phép để chữa lành.
But God has the authority to treat us, to heal us.
Mục sư và anh chị em là con cái Chúa có thể cầu nguyện và Chúa nghe lời, Chúa thương xót nghe lời cầu nguyện của mình.
Pastors and sisters and brothers in Christ must pray and God will listen to our prayers.
Và khi mà thấy được lành á thì thầy tế lễ mới được mới làm một số lễ nghi mà cho người đó trở lại tập thể, trở lại gia đình.
When the priest sees that the leper is healed, he will then do some ceremony process to complete the process.
Cho nên Chúa Giêsu nói với người phung này đó là hãy vâng phục lời của Chúa, lời Kinh Thánh, đi tới nói trình mình cho thầy tế lễ để trở lại đời sống bình thường.
Jesus wants this leper to obey him and show bring himself to the priest, show himself to the priest.
Ông đến cần nói với thầy tế lễ và nói là tôi được chữa lành. Có thể thầy tế lễ sẽ hỏi, ủa là sao được chữa lành? Thì mới nói là Chúa Giêsu chữa lành tôi.
And when the priest see the leper is healed, he would say that Jesus healed me.
Chúng ta lưu ý bệnh phung khi xưa đó, người Do Thái coi rất là nặng.
Leper in the past was very serious to the Israelites.
Có một lần một nhà vua khác gửi một sứ giả mình tới vua Israel.
This one time a king sent one of his messenger to Israelite.
Và ông nói là tướng của tôi Naaman bị bệnh phung.
My commander is having leprosy.
Và xin ông chữa lành cho.
Please heal him.
Tại vì nghe nói ông có một Đức Chúa Trời, ông có tiên tri.
Because I heard that you can help heal the leper.
Ông vua khi mà nhận được cái lá thư đó.
The king when he see the letter.
Vua Israel ha. Vua Israel đọc xong bức thư trong Kinh Thánh thì vua xé áo mình mà nói rằng ông ấy sai người đến với ta để ta chữa lành bệnh phung cho. Ta há là Đức Chúa Trời có quyền làm sống làm chết hay sao? Các ngươi hãy xem đây, rõ ràng ông ấy kiếm cớ để gây sự với ta mà. And when the king is in that passage.
And when the king of the Israel read the letter, he tore his clothes and said, "Am I God to kill and to make alive? That his man sends words to me to cure a man of his leprosy. Only consider and to see how he is seeking a quarrel with me."
Cho nên phép lạ là một người bị phung được lành đó, giống như là làm người chết sống lại vậy đó, đối với người Do Thái.
Leprosy is when we become alive again after death.
Tại sao chúng ta cũng thắc mắc tại sao Chúa Giêsu nói ông này giống như được chết mà sống lại, đã được chữa lành phung, tại sao im lặng?
Why Jesus want this leper after healing be silent?
Chúng ta một phần thấy kết quả khi mà ông này không có giữ yên lặng.
And we see the result when this person didn't keep silent.
Nhưng người ấy đi loan báo việc này khắp nơi, tin này đồn ra đến nỗi Đức Giêsu không thể vào thành cách công khai, nhưng phải ở lại trong đồng hoang. Dân chúng khắp nơi kéo đến với Ngài. Next slide.
But he went out and began to talk freely about it and to spread the news so that Jesus could no longer openly enter a town, but was out in desolate places and people were coming to him from every quarter.
Có nhiều lý do nhưng mà chúng ta suy nghĩ đến hai lý do. Tại sao Chúa nói đừng có nói?
There's many reasons why God want him to be silent.
Thứ nhất đó là theo kết quả thì cản trở sự đi lại của Chúa.
Because the result, one of the result is to hinder the going of Christ.
Tại vì Chúa muốn vô thành bây giờ không được nữa rồi.
God wants to enter the city, but he cannot anymore.
Bao nhiêu nhà, bao nhiêu gia đình trong thành có thể nhận được phước của Chúa mà bây giờ Chúa không có bước vô được.
many houses and many people in the city could have received blessings from Jesus, but now they could not.
Điều thứ hai là Chúa thực sự không muốn một đám đông theo Chúa để mà tìm phép lạ.
The second reason that God want the leper to keep silent is that because he doesn't want the crowd to chase after him because of the miracle, but rather following him.
Chúa Giêsu không muốn chỉ gây ấn tượng mà thôi. Chúa Giêsu muốn chúng ta đầu phục Chúa.
Christ want faith in the reign of God's kingdom and submissions rather than spectators of miracles.
So cái người này sau khi được Chúa chữa lành á, lại là một điều rất đặc biệt là không có vâng phục Chúa.
After healing, this leper didn't obey God.
Nhưng mà hình ảnh này là hình ảnh rất là phổ thông đối với một số người.
Very common for some of us.
Đây là hình ảnh mà người đến với Chúa Giêsu để được cứu rồi nhưng mà bây giờ không đầu phục Ngài trong đời sống vì nghĩ rằng là mình biết cách sống cho mình tốt hơn.
It's a picture of a person coming to Jesus for salvation but refused to submit to Jesus because he believes he really knows best how to live his own life.
Chúng ta nghe lời Chúa cho mình.
We hear the words of God for us.
Vì đôi lúc chúng ta y hệt như vậy.
I'm sorry.
Y hệt vì đôi lúc chúng ta y hệt như vậy.
We are the same.
Chúng ta được Chúa cứu chuộc mình khỏi tội lỗi của mình.
We are healed from our sins, cleansed from our sins.
Nhưng mà chúng ta lại xong sau đó thì sống theo ý mình mà không theo ý Chúa.
But we live away. We didn't obey him.
Trong Kinh Thánh á, cả dân sự của Chúa 40 năm lưu đày là hình ảnh đó.
In the Bible,
dân sự Chúa 40 năm lưu đày.
His peoples was 45 years of slavery.
Wandering in the wilderness. Lưu đày ở trong đồng vắng.
It was in the wilderness.
Đây đang nhắc nhở là chúng ta có ý của mình.
And we have our own will.
Mỗi người chúng ta đều có ý riêng của mình.
Each of us have our own will.
Mục sư đi thông dịch cho các em 2 tuổi tới đến 3 tuổi mà nó chậm phát triển.
I go translate for kids 1 years to 2 years old that are slow development.
2 đến 3. Một điều mà mục sư thấy tất cả các em.
One thing that I see all the kids.
Tất cả các em đều có ý riêng của mình.
They all have their own will.
Cô giáo muốn dạy trò chơi này thì nó lại muốn dạy chơi trò chơi khác.
The teachers want to teach them to play this game, but they play the other game.
Dĩ nhiên, những cô giáo này là chuyên nghiệp rồi cho nên bắt đầu từ trò chơi của nó, bắt đầu dạy nó điều mà nó cần phải học.
So the teachers nowadays have the experience and they teach the things that they have to learn.
Mỗi chúng ta có ý riêng của mình, biết ý Chúa đó. Nhưng mà mình cũng có ý riêng của mình.
All of us, we have our own will. We know God's will, but we have our own will.
Cho nên khi chúng ta đọc bài cầu nguyện chung mà hội thánh chúng ta đọc rất là thường xuyên.
And when we read the Apostle's Creed,
the Lord's Prayer.
The Lord's Prayer.
Bài cầu nguyện chung, the Lord's Prayer.
Yeah, the Lord's Prayer.
Thì chúng ta nhớ câu là ý Cha được nên.
God's will become.
Mỗi lần đọc như vậy,
every time we read that,
biết rằng là anh chị em có ý riêng của mình.
And we know that we have our own will.
Và cái quan trọng là mình có đầu phục Chúa hay không?
The important thing is, do we obey God?
Cho đến chết chúng ta cũng có ý riêng của mình.
To the end, we still have our own will.
Cho nên chúng ta có di chúc á. The will, testament, will and testament là ý mình á. Cho nên chúng ta có di chúc.
Therefore, we have the will.
Okay. Cảm ơn. Phúc một ý tưởng một sư chạy tù lum hết cho nên nhiều khi Phúc khó thông dịch hả? Cho nên ngày hôm nay chúng ta suy nghĩ là khi ý của mình cản trở đứng Christ thì chuyện gì xảy ra?
When our wills hinders Christ, what will happen?
Như người này thấy gì im lặng thì đi loan báo hết mọi nơi.
Instead of being silent, this person go out and talk freely.
Đôi lúc ngày hôm nay ngược lại. Đôi lúc ngày hôm nay ngược lại.
But nowadays there is opposite.
Chứ nói mình đi làm chứng á, thì mình cũng im.
God want us to go out and witness, but we keep silent.
Đôi lúc mục sư cũng như anh chị em phạm tội này.
And sometimes pastors and brothers and sisters sins about this.
Mục sư mới đi xa xong trở về.
I just came back from a vacation.
Đi tới Nhật là xứ mà không có nhiều người biết Chúa, rất là ít người biết Chúa.
I traveled to Japan, a place where very little people know about God.
Very few. Xong một cái thanh niên mới hỏi mục sư khi mà mục sư về.
Someone asked pastor when he come back.
Mục sư có làm chứng cho ai không?
Did pastor, did you witness anyone?
Tôi là kẻ có tội.
I am sinner.
Không có làm chứng ai hết. Không có làm chứng cho ai hết.
He, I didn't witness to anyone.
Một phần tại vì văn hóa họ khó mở miệng lắm.
Because một part phần. Of it is because of the culture.
Nhưng mà
it's
một phần,
very hard for me to open up.
Một phần tại vì mình không có khao khát để mà làm chứng.
Another part is because I didn't have the desire to do so.
Phải vâng phục lời Chúa. Phải vâng phục lời Chúa.
To obey, we have to obey God.
Sự khác biệt giữa bức tuân và vâng phục là ở đây này. Sự khác biệt giữa bức tuân và vâng phục là điều này.
The differences between obedient and disobedient is.
Khi chúng ta bất tuân á, thì chúng ta cản trở Chúa đổi mới mình.
When we disobey him, we hinder him from changing us.
Cản trở Chúa mang phước cho đời sống của mình và cho đời sống của con cháu và những người bên cạnh mình.
Hinder us to bless us and our children and people around us.
Cho nên một trong những bài thánh ca chúng ta hát á, là nguyện tôi làm nguồn phước.
Therefore, there's a hymns when we sing, make me a blessing, out of my life, may Jesus shine.
Bài hát mà trong một câu trong bài hát như là Phúc đã mới đọc, nguyện tôi được đổi mới nguồn phước cho muôn người qua nếp sống tôi, Giêsu vinh quang.
Make me a blessing, out of my life, may Jesus shine.
Khi chúng ta vâng phục Chúa, thì Chúa mới vinh quang. Khi chúng ta bất tuân Chúa, chúng ta làm ô danh Chúa.
When we obey God, we make him shine. And when we disobey him,
we lessen his name.
Lessen his name, yeah.
Chúng ta suy nghĩ lại, để kết thúc, chúng ta suy nghĩ lại đứng mà chúng ta thờ phượng Chúa Giêsu, một trong Đức Chúa Trời ba ngôi.
And God we worship is the Trinity.
Chúa mà chúng ta thờ phượng là đứng động lòng thương xót.
The God we worship is the one that moved with pity. He has passion.
Đưa tay rờ vào người và bảo rằng ta muốn hãy lành đi.
He stretched out his hand and touched him and said to him.
Chúa Giêsu ngày hôm nay động lòng thương xót với mỗi chúng ta. Và Ngài rơ tay rờ mỗi chúng ta và nói rằng là ta muốn hãy lành đi.
Jesus have compassion for each one of us and touch us and wants to said I will be clean.
Khi trước người phun này á thì phải ở đồng hoang ở riêng một mình.
Before the leper has to live alone in the wilderness.
Sau khi ông được chữa lành, ông được trở về với gia đình.
After he's healed, he returned to his family.
Nhưng mà ai phải ở lại đồng hoang?
But
ai phải ở lại trong đồng hoang?
But who has to stay in the wilderness?
Chúa Giêsu.
Jesus.
Hơn thế nữa, Chúa Giêsu phải chịu chết trên thập tự giá để chúng ta sống.
Jesus also had to be crucified so that we can live.
Cho nên bài học ngày hôm nay trong cái câu chuyện này.
So the main idea for today's sermon.
Là ý Chúa cho bạn là được chữa lành.
God's will for us is to be healed.
Để vâng phục lời Ngài và cam kết bước theo Ngài.
To obey his word and just commit to follow him.
Câu gốc của chúng ta.
A key verse today.
Chúng ta cùng nhau đọc. Đức Giêsu động lòng thương xót. đưa tay sờ người và bảo rằng: ta muốn, hãy lành đi. Lập tức bệnh phung biến mất, người phung được lành. Amen. Move with pity. We can read together. Okay. Yeah. He stretched out his hand and touched
him. With pity, he stretched out his hand and touched him and said to him, I will be clean. And immediately the leprosy left him, and he was made clean.
Cảm ơn Chúa. Let us pray. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện.